Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với chương 14 Tin mừng Gioan, ghi lại những lời từ biệt của Đức Giêsu với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Người bước vào hành trình khổ nạn và thương khó. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Theo Thánh Kinh, thành ngữ Salom bình an biểu lộ sự dư đầy, sự phồn vinh, sự thoải mái. Khi chúc Salom bằng tiếng Do Thái, người ta chúc nhau một cuộc sống tươi đẹp, dư đầy, thịnh vượng, nhưng cũng theo chân lý và công lý, tìm thấy sự viên mãn của chúng trong Đấng Mê-si-a, Đấng Vương của sự bình an. Tuy nhiên, đó là những gì thuộc về lãnh vực tự nhiên, là bình an theo kiểu thế gian. Còn theo ngôn ngữ của tác giả Tin mừng thứ tư, bình an, sự thật, ánh sáng, niềm vui là những từ ngữ diễn tả nhiều khía cạnh khác nhau của ân ban lớn lao mà Đức Giêsu từ Chúa Cha đã mang đến cho nhân loại. Ân ban này chính là ơn giải thoát, là ơn cứu độ. Bình an của Đức Kitô vượt trên sự hiện hữu của phiền muộn. Bình an của Đức Kitô bao gồm tất cả những gì đem lại lợi ích lớn nhất cho các môn đệ. Con đường dẫn đến bình an của thế gian là xa tránh phiền muộn và từ chối đương đầu với những nghịch cảnh. Còn Đức Giêsu thì ban cho các môn đệ thứ bình an chiến thắng sự sợ hãi và lo lắng. Không gì có thể tách các ông ra khỏi sự bình an và niềm vui của Đức Kitô. Không có sự lo lắng nào, phiền muộn nào, nguy hiểm nào, đau đớn nào có thể làm cho sự bình an của các ông ra suy yếu. Bởi vì bình an của các ông được bảo đảm bởi Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi thấy các môn đệ xao xuyến và sợ hãi trước việc Thầy sắp ra đi, Đức Giê-xu đã nói câu mà chúng ta không ngừng lặp lại cho mỗi thánh lễ. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Bình an là quà tặng cao quý của Đức Giê-xu khi người sắp trở về với Chúa Cha qua cái chết trên thập giá. Bình an cũng là quà tặng của Đức Kitô phục sinh khi người hiện ra với các môn đệ đang đóng cửa vì sợ hãi. Như thế, các môn đệ phải luôn bình an trước và sau cái chết của Thầy. Đức Giê-xu đã hứa ban bình an và niềm vui cho những ai tin người. Vậy tại sao trong cuộc sống của chúng ta vẫn có gian nan, vẫn có đau khổ? Phải chăng đó là một lời hứa suông? Phải chăng quyền năng của người không thắng nổi sự dữ? Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Chính những lúc đối diện với đau khổ, bận tật hoặc gian nan thử thách, nhờ lời cầu nguyện và lòng tín thác nơi Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn tiêu cực. Ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta bớt đau đớn tinh thần cũng như thể xác. Đức Benedicto thứ 16 đã tâm sự, khi trên đời này không còn ai nghe tôi nữa, thì có Chúa vẫn kiên nhẫn nghe tôi. Vì thế cầu nguyện với Chúa giúp tôi tìm lại bình an trong đau khổ. Lạy Chúa, xin đừng để một biến cố nào, phiền muộn nào, hay nghịch cảnh nào, có thể tách chúng con ra khỏi sự bình an vượt qua tất cả sự hiểu biết này. Ôi lạy Chúa, chỉ mình Ngài là sự bình an của chúng con. Amen.
Lần đến trong thời gian. ngày hay cất tiếng ca vang, cuộc đời chung như hân hoan, tiếng ca mừng Chúa cha.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Myanmar. Chủ nhật ngày 16 tháng 5 tới đây, lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro với cộng đoàn Myanmar sinh sống tại Roma để cầu nguyện cho đất nước này từ 3 tháng nay đang sống trong tình trạng bị đàn áp sau cuộc đảo chính của quân đội. Nhóm quân phiệt lật đổ chính phủ dân cử và lên cầm quyền tại Myanmar từ ngày 1 tháng 2 năm nay. Từ đó đến nay, hơn 750 người tham gia các cuộc biểu tình đã bị giết. Dân chúng tiếp tục phản đối, mặc dù nhà nước tiếp tục cắt Internet vào ban đêm và sóng điện cho điện thoại di động cũng bị cắt giảm. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha cũng như Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi giới quân phiệt tôn trọng các quyền con người và chấm dứt bạo lực. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, các linh mục, tu sĩ nam nữ người Myanmar sống ở Roma đã viết thư xin cho được tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho đất nước. Lá thư được Đài Chân Lý Á Châu thuật lại có đoạn viết: "Chúng con biết rằng Đức Thánh Cha đang cầu nguyện và quỳ gối với chúng con trước mặt Chúa để chấm dứt những hành vi vô nhân đạo và tàn bạo tại đất nước chúng con. Cộng đoàn chúng con sẽ được an ủi nếu được dự một thánh lễ với Đức Thánh Cha để cầu nguyện và cùng quỳ gối với Đức Thánh Cha trong khi cử hành thánh lễ." Lời thần cầu của các linh mục và tu sĩ Myanmar đã được Đức Thánh Cha chấp thuận và Ngài sẽ cử hành thánh lễ vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 5 tới đây. Hôm 28 tháng 4, một chức sắc tại tòa thánh đã điện thoại cho các đại diện của cộng đoàn Myanmar ở Roma để xác nhận việc Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật giờ Roma, theo ý nguyện trên đây. Hiện nay có 50 linh mục và tu sĩ Myanmar học hành và làm việc tại Roma. Có hơn 100 giáo dân nam nữ làm việc tại nước Ý. Tin Giáo phận Thái Bình, hội thảo chuẩn bị bầu cử hội đồng mục vụ. Ngày 27 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã có buổi gặp gỡ các vị chủ tịch hội đồng mục vụ các xứ họ trong giáo phận. Mục đích của buổi hội thảo giữa Đức cha với các vị đại diện các xứ họ nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử ban hội đồng mục vụ khóa mới vào tháng 5 này. Tiêu chí của đợt bầu cử này là nhắm tìm ra những người đủ đức, đủ tài và điều kiện làm người đại diện cho giáo xứ giáo họ để cộng tác với cha xứ trong việc thăng tiến, phát triển giáo xứ giáo họ mình về mọi mặt cho phù hợp với thời đại mới. Sau khi nhắc lại một vài điều đã được hướng dẫn trong kim chỉ nam hội đồng giáo xứ giáo họ, đồng thời đúc kết những điều được và chưa được của lần bầu cử khóa trước nơi các xứ họ, Đức cha Phêrô đã thông qua bản gợi ý bầu cử hội đồng mục vụ cho đợt tới này. Đức cha Phêrô trình bày và giải thích cặn kẽ từng mục trong bản hướng dẫn, giúp mọi người nắm bắt kỹ càng tinh thần cũng như cách thức để cộng tác với cha xứ trong việc tổ chức bầu cử. Đức cha nhấn mạnh cần phải đặt lòng yêu mến Chúa và giáo hội làm nền tảng, từ bỏ ý riêng và chọn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng lưu ý rằng những người được bầu ra để gánh vác công việc chung của giáo xứ giáo họ không phải là những ông quan bà lớn, nhưng giống như giám mục và linh mục được đặt lên để làm đầy tớ phục vụ cho mọi người. Buổi họp mặt kết thúc trong bầu khí vui tươi và tràn đầy tinh thần phục vụ. Tin Roma, vị sáng lập dòng Chúa cứu độ sẽ được phong trần phước. Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong trần phước cho Cha Francisco Thánh giá Jordan, đấng sáng lập dòng Chúa cứu độ. Thánh lễ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh Gioan Laterano và sẽ được trực tiếp truyền đi qua các mạng xã hội. Cha Jordan sinh ngày 16 tháng 6 năm 1848 tại Woodbine, miền Nam nước Đức, gia nhập chủng viện và thụ phong linh mục ngày 21 tháng 7 năm 1878, rồi được gửi tới Roma để học các ngôn ngữ Đông phương và sau đó học tiếp tại trung tâm học vấn của Giáo hội Công giáo Maronite ở Anwar, bên Liban. Ngày 9 tháng 12 năm 1881, tại nhà nguyện Thánh Brigida ở Roma, cha thành lập tu hội Chúa Cứu Độ, quen gọi là dòng Salvatoriani, chuyên về giáo dục. 7 năm sau đó, tại Tivoli, gần Roma, với sự cộng tác của nữ chân phước Maria Các Thiên Thần, tục danh là Teresa von Bulanweber, cha thành lập ngành nữ của dòng này. Ngày 18 tháng 12 năm 1893, khi được 45 tuổi, cha Jordan được Bộ Truyền giáo ủy thác cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Độ coi sóc phù giãn tông tòa Assam ở Ấn Độ. Trong tổng tu nghị đầu tiên hồi năm 1902, cha Jordan được bầu làm bề trên tổng quyền trọn đời. Khi xảy ra Thế chiến thứ nhất, cha Jordan di chuyển về làng Tapper, bang Fribourg, Thụy Sĩ, và qua đời tại đây ngày 8 tháng 9 năm 1918, thọ 70 tuổi. Năm 1956, di hài cha Jordan được chuyển về nhà nguyện trụ sở tổng quyền của dòng ở Roma. Án phong trần phước cho cha Jordan bắt đầu từ năm 1942 và ngày 19 tháng 6 năm ngoái 2020, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố xác lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Francisco Thánh Giá Jordan. Người được phép lạ là một thai nhi được khỏi bệnh đầu gối một cách lạ lùng khi sinh ra vào ngày 8 tháng 9 năm 2014, đúng ngày rỗ của cha sáng lập dòng. Trước đó, các bác sĩ đã chẩn đoán sự tật nguyền của thai nhi và các giáo dân dòng ba của dòng đã nguyện cầu cha Jordan cứu chữa. Hiện nay dòng Chúa Cứu Độ có khoảng 1.150 tu sĩ, trong đó có hơn 830 linh mục, hoạt động tại 163 nhà thuộc 40 quốc gia trong các lĩnh vực, mục vụ, giáo dục và đào tạo. Ngành nữ của dòng có khoảng hơn 700 chị. Tin Vatican, Đức Cha Chủ tịch Cơ quan EFSA chào mừng luật mới của Đức Thánh Cha. Đức Cha Nuncio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là EFSA, chào mừng luật mới do Đức Thánh Cha Francisco ban hành hôm 29 tháng 4 vừa qua, nhằm chống mọi hành vi tham ô, tham nhũng tại Vatican. Trong luật này, Đức Thánh Cha yêu cầu các vị lãnh đạo, các quan chức hành chánh, quản trị của Tòa Thánh và các cơ quan khác của Vatican phải tuyên bố mình không hề bị kết án hoặc bị điều tra về tội khủng bố, rửa tiền, trốn thuế, không có tài sản tại các thiên đường tài chánh thuế khóa, và không đầu tư vào các xí nghiệp hoạt động chống lại đạo lý của giáo hội. Bộ Kinh tế của Tòa Thánh có thể kiểm soát hoặc kiểm chứng về sự khai báo của các cơ quan đó. Trong trường hợp khai gian, đương sự có thể bị sa thải, và bộ có thể đòi bồi thường những thiệt hại do đương sự gây ra. Ngoài ra, luật cấm tất cả mọi nhân viên các cấp của giáo kiểu Roma và quốc gia thành Vatican, hay các cơ quan có liên hệ với Vatican, không được nhận quà cáp quá 40 euro có liên hệ tới chức vụ hoặc công việc của mình. Tuyên bố với báo Công giáo Tương lai ở Italia, số ra ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Galantino chào mừng luật mới và nói rằng, không phải tình cờ mà Đức Thánh Cha trong phần dẫn vào quy luật đã nhấn mạnh rằng, theo Kinh Thánh, sự trung thành trong những việc nhỏ có liên hệ tới sự trung thành trong những việc quan trọng. Sau những can thiệp trong những tháng qua, nay chúng ta đứng trước một bước tiến thêm quan trọng, trong đó có mô tả những nghĩa vụ đặc thù về sự minh bạch mà những người nắm giữ các vị trí chủ chốt phải tuân giữ, với mục đích phòng ngừa và chống lại mọi xung đột quyền lợi trong mọi lãnh vực, những thể thức thiên vị và tham nhũng nói chung. Đức Cha Galantino cũng nói rằng, các biện pháp mới nằm trong một tiến trình thanh tẩy, điều chỉnh, đã bắt đầu từ lâu tại Tòa Thánh. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ban hành thêm một tự sắc, thay đổi hệ thống tư pháp của quốc gia thành Vatican. Từ nay, các hồng y và giám mục cũng có thể bị tòa án dân sự do giáo dân xét xử về hình sự thường phạt. Trong những vụ ngoài những trường hợp nói ở khoản giáo luật số 1405 tiệp 1, tòa án sẽ xét xử các hồng y và giám mục sau khi được sự đồng ý của Đức Thánh Cha. Cho đến nay, việc xét xử các hồng y và giám mục thuộc thẩm quyền của tòa án tối cao của tòa thánh. Tin giáo phận Hà Tĩnh, tên chủng viện Gian Paolo Đệ Nhị thăm một vụ giáo xứ Nhượng Bạc. Trong niềm vui nối dài của Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 vừa qua, quý cha trong ban đào tạo cùng với quý thầy tiền chủng viện Thánh Gian Paolo Đệ Nhị đã thăm một vụ tại giáo xứ Nhượng Bạc và chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong những ngày cao điểm của tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho toàn giáo phận. Trong phần khai lễ, cha giám đốc Paolo đã thay lời cho quý cha và quý thầy có lời chào thăm bà con trong giáo xứ, cũng như gửi lời chúc mừng đến cha quản xứ cùng quý xứ trong những ngày cao điểm của tuần chầu đền tạ. Kể đến, ngài mời gọi cộng đoàn cùng cộng tác với giáo phận bằng tinh thần cũng như vật chất trong công cuộc đào tạo linh mục cho giáo hội và giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Phan Đình Trung, quản lý tòa giám mục, nêu lên tầm quan trọng của lao động trong đời sống của mỗi người, cách riêng là người Kitô hữu. Mẫu gương cho đời sống lao động đó chính là Thánh Giuse, người thợ mộc thành Nazareth. Trước lúc kết thúc thánh lễ, cha giám đốc đã thay lời cho quý cha cùng quý anh em tiền chủng sinh, gửi lời cảm ơn chân thành đến cha quản sứ, hội đồng mục vụ giáo sứ, cùng bà con trong giáo sứ, đã tiếp đón và cho anh em có cơ hội viếng thăm và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo sứ, cũng như đã góp phần mình trong công cuộc đào tạo linh mục trong giáo phận. Tin Ukraine, Đức Giám mục Công giáo cho biết, dân Ukraine vùng biên giới sống trong lo sợ quân Nga. Một giám mục Công giáo ở miền đông Ukraine, Đức cha Stanislav Sirokoriadiuk cho biết, căng thẳng vẫn ở cao độ mặc dù Nga tuyên bố rút quân khỏi vùng biên giới với Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, truyền đi hôm 28 tháng 4 vừa qua, Đức cha Stanislav, giám mục giáo phận Odessa Simferopol nói rằng, tuy có lời tuyên bố của Nga, nhưng cho đến nay vẫn không có gì thay đổi. Phần lớn quân đội Nga vẫn còn ở vùng biên giới với Ukraine, và thỉnh thoảng xảy ra vụ va chạm súng, và dân chúng vẫn còn chết. Miền đông và nam Ukraine là những vùng bị Nga hóa nhiều nhất tại nước này. Tình trạng vẫn bất an, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Hiện nay có những nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Nga giảm bớt sự tập trung quân đội ở vùng biên giới Ukraine. Người ta ước lượng Nga đã dồn hơn 100.000 quân tới vùng biên giới. Hình ảnh các tàu chiến Nga và quân đội Nga di chuyển tạo nên sự sợ hãi lớn nơi các tín hữu Công giáo, nhất là tại phố Odessa và Kharkiv. Sự sợ hãi như thế là chiến lược đầu tiên để xâm lăng. Theo Đức cha Stanislav, có lẽ mục đích chính là gây sợ hãi cho người dân Ukraine, hoặc chứng tỏ sự biểu dương võ lực này có thể bất ngờ trở nên bi thảm. Nhưng điều mà chúng tôi thực sự cần bây giờ là hòa bình, để giáo phận Công giáo bé nhỏ và bị cô lập của chúng tôi có thể phát triển như thành phần của giáo hội hoàn vũ. Đức cha Stanislav cho biết, các tín hữu Kitô không thuộc chính thống giáo gặp nhiều khó khăn ở vùng Donetsk và Luhansk. Tại đây chỉ có một linh mục Công giáo duy nhất thỉnh thoảng được phép tới một trong hai giáo xứ thuộc các vùng này. Giáo phận Odessa Simferopol hiện có hơn 70 linh mục và giáo xứ so với một linh mục cách đây 30 năm. Nhiều tín hữu Công giáo tại đây không thể làm việc vì COVID-19, trong khi giá thực phẩm tăng vọt và thường bị ngừng. Vì thế, Đức cha nói, nếu không có sự trợ giúp lớn của các giám mục hoặc cơ quan bác ái Công giáo ở Âu Mỹ, chúng tôi thật khó duy trì hàng giáo sĩ và các hoạt động bác ái. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 17. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy. Nếu các con thi hành điều Thầy truyền, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là, các con hãy yêu mến nhau. Quý vị và các bạn thân mến, các Chúa Nhật cuối trong mùa Phục Sinh cho chúng ta suy niệm những đoạn tin mừng nói về thiên tính của Đức Giêsu. Hai Chúa Nhật trước cho chúng ta biết Đức Giêsu là vị mục tử nhân lành chăm sóc đoàn chiên. Người cũng là cây nho đích thật Chúa Cha đem trồng để trở nên nguồn sống cho nhân loại. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục mời gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, cũng là của Chúa Cha, và từ đó thực thi giới luật yêu mến. Những lời sau cùng của Đức Giêsu nói với các môn đệ là một sự khích lệ tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Người nói, Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu có sức mạnh lan tỏa, không thể dừng lại nơi người. Tình yêu của Chúa Cha dành cho người đã tràn sang các môn đệ. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ yêu thương nhau theo mẫu gương của Người. Người yêu đến độ coi các ông là bạn hữu. Không có tôn giáo nào có được vị thần khiêm hạ như của Kitô giáo. Thiên Chúa đã hạ giáng để ở gần, ở chung và chia sẻ đau khổ với con người. Thiên Chúa không ngại tuyên bố, Thầy gọi anh em là bạn. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm về tình bạn chân thật. Bạn bè tri kỷ đối xử với nhau quảng đại và vị tha. Tuy nhiên, tình thân của Thiên Chúa đối với con người còn đáng trân trọng hơn như thế. Người nói, những gì Người đã nghe biết từ Chúa Cha, Người đã tỏ cho các môn đệ cùng biết. Ở trên đời, chúng ta có dám coi nhau là bạn bè theo nghĩa này không? Quảng đại vị tha chỉ luôn mong muốn điều tốt nhất cho người mình thương mến. Nhiều người tự nhủ rằng, mình có ghét bỏ ai đâu, mình có làm gì thất đức với ai đâu. Đúng vậy, nhưng có lẽ còn thiếu một cái gì đó sâu xa ở bên trong. Có thể người ta không xúc phạm, không làm hại, không ghét bỏ hay không hờn giận ai, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ không làm điều sai trái, nhưng hãy có thái độ tích cực. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ngay từ ban đầu, Hội Thánh của Đức Giêsu là một cộng đoàn của những người yêu thương nhau. Tại đó người ta sống điều răn mới, Điều răn ấy được Đức Giêsu diễn tả cách sâu sắc qua việc người rửa chân cho các môn đệ. Tình yêu của chúng ta với nhau chính là cách thức diễn tả tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa. Không khó để nhận ra rằng người Việt Nam nhiệt tình và hăng hái trong việc làm tôi Thiên Chúa cho đến trọn đời. Đang khi đó chúng ta lại quên mất rằng Đức Giêsu gọi chúng ta, coi chúng ta là bạn. Thử tưởng tượng nếu người bạn thân của chúng ta thay vì gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ niềm vui nỗi buồn thì lại cứ khúm núm xa cách chúng ta, điều đó có cạch cỡm không? Tương quan của chúng ta với Đức Giêsu cũng phải cụ thể, thân thiết như hai người bạn tri kỷ. Người muốn chúng ta ở lại trong tình yêu của người, có tương quan thân thiết với người. Tình yêu thuộc phạm vi của trái tim, của cảm nhận, của hành động. Nó vượt xa những hạn chế của hiểu biết vốn thuộc khối óc. Nếu chỉ dừng lại ở hiểu biết, người ta sẽ chỉ còn là một chiếc máy điện toán loại tốt mà thôi. Nói cách khác, giữa biết và yêu là một khoảng cách khá xa, nhưng nó có thể trở nên rất gần nếu có chiếc cầu nối là thiện chí và tấm lòng. Để nối liền khoảng cách ấy, người ta chỉ cần một nhịp bước, một sự dấn thân, điều đó cũng bao hàm sự hy sinh, thiệt thòi. Dám bỏ mình, vượt qua ngần ngại, e dè, vượt qua mặc cảm tự tôn hay tự ti. Chỉ khi nào vượt qua chính mình, chúng ta mới có thể đến với nhau, đến với anh chị em. Chính Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người, cũng đã thực hành như vậy. Nên biết rằng, nếu Đức Giêsu đã trở thành bạn hữu của chúng ta, thì phần mình, chúng ta cũng phải trở thành bạn hữu của người xung quanh. Kể cả những ai bất đồng chính kiến, thậm chí đối nghịch quan điểm lập trường với mình. Không có cách nào vượt qua sự khác biệt về tư tưởng, văn hóa, quan điểm, dễ hơn là trở thành bạn bè của nhau. Chỉ khi đó, chúng ta mới dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thấu đáo, và từ đó có được cái nhìn chính xác hơn một vấn đề cụ thể. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời ký thác cuối cùng của Đức Giêsu, đó là những lời phát xuất từ tâm tư sâu thẳm của người, đó là những ước nguyện cuối cùng của người dành cho các bạn hữu thân thương, đó là những lời quý báu phát xuất từ trái tim người. Người muốn chúng ta là những bạn hữu, hãy chân thành đón nhận, chân thành thực hiện những ước nguyện đó, khác với những ước nguyện sau cùng của người trần gian. Phải chăng chúng ta đã quá chú trọng đến việc đọc kinh, dự lễ, đến việc tuân giữ lề luật trên mặt chữ mà quên mất điều cốt yếu trong lời trăng trối của Đức Giêsu? Hay chúng ta có quá thờ ơ với lời nhắn nhủ của người thầy, người anh, người bạn Giêsu của chúng ta? Hãy dành chút thời gian suy nghĩ, phản tỉnh, hồi tâm để tìm hiểu liệu chúng ta có thực hành lời trăng trối của người không? Bên cạnh đó, cũng để biết những người xung quanh đang cần nâng đỡ, hỗ trợ điều gì. Trên hết, hãy trở về và ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, như con thơ trong vòng tay trìu mến của mẹ hiền, như người con hoang đàng trong vòng tay người cha nhân hậu. Rồi hãy ở lại, ở với và ở trong Thiên Chúa để cảm nhận được rõ ràng tình yêu thương bao bọc chở che vô biên và vĩnh cửu của Ngài. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Một cuộc sống Kitô đích thực là làm chứng về Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng ở lầu 3 trong Tinh Tông Tòa với khoảng 500 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 5 vừa qua. trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha tái kêu gọi cầu nguyện cho Myanmar, đặc biệt trong tháng năm này, sớm tìm lại được an bình. Đức Thánh Cha cũng chia buồn với các nạn nhân trong cuộc hành hương tại Israel, làm cho 45 người chết. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ năm sau phục sinh, thuật lại lời Chúa Giêsu nhắn nhủ với các môn đệ hãy gắn bó với Ngài để có thể mang lại nhiều hoa trái như những ngành nho gắn liền với gốc ngọt. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, il Signore si presenta come la vera vite e parla di noi come i tralci che non possono vivere senza rimanere uniti a Lui. E dice così: Io sono la vite, voi i tralci.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng Chúa Nhật thứ năm phục sinh này, Chúa tự giới thiệu như cây nho thật và nói về chúng ta như những ngành nho không thể sống nếu không kết hiện với Ngài. Thầy là cây nho, các con là ngành. Không có thân cây nho nếu không có ngành và ngược lại. Các ngành cây không thể tự túc nhưng hoàn toàn tùy thuộc thân cây nho là nguồn sống của chúng. Chúa Giêsu nhấn mạnh động từ ở lại. Ngài lặp lại 7 lần trong đoạn tin mừng hôm nay. Trước khi giã từ trần thế này và về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu muốn trấn an các môn đệ của Ngài rằng họ có thể tiếp tục liên kết với Ngài. Chúa nói, các con hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở trong các con. Việc ở lại này không phải là một sự ở lại thụ động, một sự thiết ngủ trong Chúa để cho mình được cuộc sống ru ngủ. Không phải như vậy. Ở lại trong Chúa như Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta là một sự ở lại tích cực và hỗ tương. Tại sao vậy? Thưa, vì những ngành nho mà không có cây nho thì không thể làm được gì. Chúng cần nhựa sống để tăng trưởng và mang lại hoa trái. Nhưng cả thân cây nho cũng cần các ngành, vì hoa trái không trổ sinh từ thân cây. Đó là một nhu cầu hỗ tương, là ở lại trong nhau để mang lại hoa trái. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trước tiên chúng ta cần Chúa. Chúa muốn nói với chúng ta rằng, trước khi tuân giữ các giới răn, trước khi sống các mối phúc, trước khi làm các công việc từ bi bác ái, cần phải hiệp nhất với Ngài, ở lại trong Ngài. Chúng ta không thể là những Kitô hữu tốt nếu không ở lại trong Chúa Giêsu, và trái lại, với Ngài, chúng ta có thể làm mọi sự. Nhưng cả Chúa Giêsu như thân nho với các ngành cũng cần chúng ta. Có lẽ chúng ta thấy có vẻ táo bạo với ý niệm ấy, và chúng ta tự hỏi, theo nghĩa nào Chúa cần chúng ta? Thưa, Chúa cần chứng tá của chúng ta. Hoa trái mà chúng ta phải sinh ra trong tư cách là ngành nho là chúng ta làm chứng bằng đời sống Kitô của chúng ta. Sau khi Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha, nhiệm vụ của các môn đệ là tiếp tục loan báo tin mừng nước Chúa trong trần thế bằng lời nói và việc làm. Và các môn đệ làm điều đó bằng cách chứng tỏ tình yêu của Chúa. Hoa trái cần mang lại là tình thương. Nhờ gắn bó với Chúa Kitô, chúng ta nhận được những hồng ân của Thánh Linh, và như thế, chúng ta có thể làm điều thiện cho tha nhân và xã hội, giáo hội. Xem quả thì biết vậy. Một cuộc sống Kitô đích thực là làm chứng về Chúa Kitô. Nhưng làm sao chúng ta có thể làm được như vậy? Chúa Giêsu nói với chúng ta, nếu các con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con hãy xin điều các con muốn và sẽ được ban cho các con. Cuộc sống của chúng ta có phong phú hay không tùy thuộc kinh nguyện. Chúng ta có thể xin được suy tư, hành động như Chúa, nhìn thế giới và sự vật với đôi mắt của Chúa Giêsu. Và như thế, yêu thương anh chị em chúng ta bắt đầu từ những người nghèo khổ nhất như Chúa đã làm, và yêu thương họ với con tim của Chúa và mang vào thế giới những hoa trái từ nhân, bác ái và an bình. Rồi Đức Thánh Cha kết luận,
affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria. Lei è rimasta sempre pienamente unita a Gesù e ha portato molto frutto. Ci aiuti lei a rimanere in Cristo, nel suo amore, nella sua parola, per testimoniare nel mondo il Signore risorto.
Chúng ta hãy phó thác cho sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ luôn hoàn toàn kết hiệp với Chúa Giêsu và đã mang nhiều hoa trái. Xin mẹ giúp chúng con ở lại trong Chúa Kitô, trong tình thương, trong lời của Chúa để làm chứng về Chúa phục sinh trong thế giới. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quiaque meruisti portare, Alleluia.
Resurrexi sicudicit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia resurrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare e dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Mariam, perpetue capiamus laudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước sáng thứ Sáu 30 tháng 4 vừa qua tại Caracas, thủ đô Venezuela, cho bác sĩ José Gregorio Hernández, giáo dân, một bác sĩ đầy kiến thức và đức tin đã biết hành động như người Samaritano nhân lành, cứu giúp trong tình bác ái theo tinh thần phúc âm, nhiều người đau khổ trong thân xác và tinh thần.
Cari fratelli e sorelle, venerdì scorso a Caracas, Venezuela, è stato beatificato José Gregorio Hernández Cisneros, fedele laico.
Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy vỗ tay chào mừng vị trần phước mới.
Un applauso al nuovo beato.
Rồi Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng các tín hữu chính thống và công giáo nghi lễ đồng phường mừng lễ phục sinh vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5 này theo niên lịch Giuliano.
Invio i miei migliori auguri ai nostri fratelli e sorelle delle chiese ortodosse e delle chiese cattoliche orientali e latine che oggi, secondo il calendario Giuliano, celebrano la solennità della Pasqua.
Xin Chúa phục sinh ban cho họ tràn đầy ánh sáng và an bình, đặc biệt cho các cộng đoàn sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha nhắc đến tháng năm mới bắt đầu, tháng mà lòng đạo đức bình dân vốn dành để kính mến Đức Mẹ qua nhiều sáng kiến khác nhau, đặc biệt là các buổi đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, lần lượt tại 30 đền thánh khác nhau. Chiều thứ Bảy mùng 1 tháng 5 vừa qua, trận thứ nhất đã được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nói,
siamo entrati nel mese di maggio, in cui la pietà popolare esprime in tanti modi la devozione alla Vergine Maria, quella della Chiesa birmana, che invita a pregare per la pace, riservando per il Myanmar un'Ave Maria del Rosario quotidiano. Ognuno di noi si rivolge alla mamma quando nel bisogno o in difficoltà.
có một sáng kiến tôi rất quan tâm, sáng kiến của giáo hội Myanmar mời gọi cầu nguyện cho hòa bình. Mỗi ngày một xin kính mừng khi đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Mỗi người chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Thiên Chúa nói với tâm hồn những vị lãnh đạo tại Myanmar để họ tìm được can đảm đi trên con đường gặp gỡ và hòa giải, hòa bình. Kế đó, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn và gần gũi với nhân dân Israel vì tai nạn xảy ra hôm 30 tháng 4 vừa qua tại núi Meron, làm cho 45 người chết và nhiều người bị thương. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hội Meter ở Italia, khuyến khích họ tiếp tục dấn thân bên vực các trẻ bị bạo hành và lạm dụng. Và sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người, đặc biệt những người tham gia phong trào chính trị hiệp nhất do chị Kiara Lubich sáng lập phong trào Cổ Ấm thành lập cách đây 25 năm. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma, những người hành hương và cầu chúc họ một Chủ nhật tốt lành. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 5 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đã có đôi lần lòng con đã xét đoán anh em mình mà sao chẳng nghĩ xin bắt lỗi người mà sao chẳng soi bóng lỗi của mình còn gấp trăm lần hơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện xưa kể rằng trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cộng thần là Hứa Kính Tôn rằng: Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế? Hứa Kính Tôn trả lời: Thưa bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, nhưng kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trượt. Trăng mùa thu sáng bằng vặt như gương treo trên bầu trời đêm, hàng trăm thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh. Nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư, không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải là một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian, nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin lời thị phi thì quan thần bị hại, cha mẹ tin lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ, vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu. quý vị và các bạn thân mến. Có câu nói rằng, nhà tù lớn nhất nơi người ta phải sống chính là nỗi sợ hãi về những gì người khác nghĩ về mình. Những lời thị phi xét về nhiều góc cạnh chỉ là những câu chuyện tiêu khiển lúc trà dư tửu hậu của phần đông thiên hạ mà thôi. Chúng ta không nên đánh mất chính mình để chạy theo sự đánh giá của dư luận. Hãy đặt dư luận đúng vào vị trí của nó, đừng để cho tâm tư bị đánh dập tả tơi bởi những luồng dư luận trái chiều. Họ nói tốt về mình, không phải vì thế mà mình là thật sự tốt. Cũng không phải vì dư luận lên án mình là xấu xa, đồi bại mà mình thật sự là như thế. Vì giá trị của chính mình, sự ngay thẳng hay gian dối, tốt đẹp hay xấu xa, chỉ có Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn mới biết được mà thôi. Trưa Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 600 tín hữu Roma và nhiều người khách hành hương từ các nước tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa nhập 23 thường niên năm A với lời Chúa Giêsu dạy, và Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các tín hữu hết sức tránh nói hành nói xấu người khác. Ngài nói, xin anh chị em vui lòng đừng nói hành nói xấu, đây là một thứ dịch tệ hơn cả dịch COVID-19. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc không nói xấu người khác còn hơn cả một hành động luân lý, vì khi nói xấu người khác, chúng ta bôi nhọ hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi mỗi người. Kinh Thánh kể lại rằng, trong khi đám đông còn kinh ngạc trước phép lạ trừ quỷ mà Chúa Giêsu đã làm, thì những người Pha-ri-siêu sầm xì rằng, ông ấy chỉ giỏi giữa hơi tướng quỷ Be-en-je-un mà trừ quỷ. Một kinh sư khác còn bồi thêm, ông ấy bị quỷ vương Be-en-je-un ám đấy mà. Hóa ra, những phép lạ mà thầy Giê-xu thực hiện từ bấy lâu nay như chữa bệnh, trừ quỷ đều là công việc của ma quỷ. Và nếu Chúa Giê-xu có làm thêm dấu lạ từ trời xuống như họ thách, thì cũng chỉ là dựa hơi quỷ Be-en-je-un mà thôi. Ngay cả ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo là ông ta bị quỷ ám. Và Chúa Giê-xu đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là một tay ăn nhậu. Như vậy trong cuộc sống, không phải cứ khi bạn làm điều tốt thì bạn sẽ được tán dương, vì sẽ không thiếu những người ghen ăn tức ở, dèm pha công việc bạn đang làm. Vì càng không làm được việc gì cho ra hồn thì người ta lại càng thích phê phán. Tuy nhiên, dù là bị vu là quỷ ám thì Chúa Giê-xu cũng không nao núng, vì Ngài biết mình đã dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ để cho triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Cũng vậy, điều quan trọng không phải là ai đã tán thành bạn, ai chê bai bạn. Thiên Chúa tán dương hay ma quỷ tán dương công việc bạn đang làm. Lạy Chúa Giê-xu, lời nói có thể là nụ hôn hoặc là lưỡi dao. Xin cho chúng con nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng lời nói sao cho đúng cách, cho chúng con chiến thắng được tính nhiều chuyện. Xin cho lời nói của chúng con luôn mặn mà dễ thương, để chúng con biết đối đáp sao cho phải với mọi người. Với lời lẽ như thế, mọi người sẽ nhận ra con sống trong Chúa và Chúa sống trong con. Amen.
Hãy lấy ngay ta nơi mắt mình, chớ xét đoán vì giọng lớn nơi người. Hãy lấy cái ta để mắt sang người, hãy thay lỗi mình rồi mới nói chuyện người. Bao lần miệng có vội lên án anh em mình mà sao chẳng xót thương, phá xét người là tranh quyền Thiên Chúa, kết tội người thì lỗi trăm lần hơn. Hãy lấy cái ta nơi mắt mình, chớ xét đoán vì giọng lớn nơi người. Hãy lấy cái ta để mắt sang người, hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người. Hãy thấy lỗi mình rồi mới nói chuyện người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.